Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 2 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Ukraine lên án vụ giết hại lãnh tụ đối lập Nga. Quốc hội Mỹ chuẩn chi ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa trong một tuần. Và Hoa Kỳ cùng với Cuba đã đạt được tiến bộ trong cuộc đàm phán về việc phục hồi quan hệ ngoại giao.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Faiza Al-Masri sẽ tường thuật cho quý vị câu chuyện của một gia đình có hai con nhỏ, thực hiện một chuyến du hành đến 30 nước trên thế giới, để cả gia đình vừa du lịch vừa học hỏi. Tiếp theo là chuyên mục Đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko đã lên án vụ giết hại lãnh tụ đối lập Nga Boris Nemtsov là người bị bắn chết ở Moscow hôm thứ Sáu sau khi hối thúc dân chúng phản đối Tổng thống Vladimir Putin về vấn đề cuộc chiến ở Ukraine. Ông Poroshenko ngày hôm nay nói rằng ông Nemtsov là một chiếc cầu giữa Ukraine và Nga. Chỉ vài giờ trước khi bị bắn, ông Nemtsov đã lên đài phát thanh Echo Moscow để thúc giục dân chúng tham gia cuộc biểu tình chống ông Putin vào Chủ nhật này. Tổng thống Pháp François Hollande cũng bày tỏ sự phẫn nộ đối với vụ giết hại ông Nemtsov. Ông nói rằng vụ nổ súng này là một vụ sát nhân đầy thù hận và mô tả ông Nemtsov là một người bảo vệ dân chủ. Cựu Phó Thủ tướng Nemtsov, một người lâu nay vẫn thường công khai chỉ trích ông Putin, đã bị bắn chết hồi tối thứ Sáu ở trung tâm thành phố Moscow. Bộ trưởng Nội vụ Nga cho biết ông Nemtsov bị bắn trúng 4 phát đạn từ một chiếc xe chạy ngang khi ông đi bộ trên một cây cầu bắc ngang sông Moscow gần Điện Kremlin. Một phát ngôn viên của ông Putin nói rằng vụ sát hại này có những nét tiêu biểu của một vụ giết mướn và mô tả đây là một sự khiêu khích. Ông này nói thêm rằng Điện Kremlin sẽ giám sát cuộc điều tra. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama lên án điều ông gọi là một vụ giết người tàn bạo và ông kêu gọi Nga tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng và vô tư. Cảnh sát Nga cho biết ông Nemtsov bị bắn trong lúc đi chung với một người phụ nữ từ Ukraine tới thăm ông. Bà này được bình an vô sự. Nhiều người đã bật khóc khi họ đến đặt hoa và đốt nến tại nơi ông bị giết hại. Ông Nemtsov giữ chức phó thủ tướng trong những năm của thập niên 1990 và nhiều nhà quan sát tình hình Nga lúc đó dự đoán là ông sẽ kế vị tổng thống Boris Yeltsin. Sau khi tổng thống Yeltsin chọn ông Putin làm người kế nhiệm và ông Putin đắc cử vào năm 2000, thì ông Nemtsov đã trở thành người Nga chỉ trích ông Putin quyết liệt nhất, đặc biệt là từ khi xảy ra cuộc nổi dậy ở Ukraine hồi năm ngoái. Hồi tháng 9 vừa qua, ông Nemtsov nói với đài VOA rằng ông Putin muốn trả thù cho việc Ukraine lật đổ tổng thống thân Nga là ông Viktor Yanukovych. Ông nói rằng ông Putin lo ngại là những gì xảy ra ở Ukraine có thể xảy ra ở Nga, và ông xem một nước Ukraine thân Âu Châu là một mối đe dọa cho quyền lực của ông. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Ukraine hôm thứ Sáu báo cáo những cái chết đầu tiên trong vòng 3 ngày ở miền Đông, trong lúc Tổng thống Poroshenko nói rằng phiến quân do Nga hậu thuẫn đang vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi trung tuần tháng này. Một phát ngôn viên quân đội Ukraine nói rằng 3 binh sĩ chính phủ bị thiệt mạng và 7 binh sĩ khác bị thương trong những vụ đụng độ với phiến quân đòi ly khai ở miền Đông, và điều này nêu bật tính chất mong manh của lệnh ngừng bắn. Tại một buổi lễ tốt nghiệp của các tân binh, Tổng thống Poroshenko nói rằng quân đội của ông sẵn sàng đưa vũ khí hạng nặng trở lại tiền tuyến nếu tình hình rối loạn tiếp diễn. Ông cho biết quân đội Ukraine lúc nào cũng sẵn sàng đối đầu với quân thù. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố như thế trong lúc binh sĩ chính phủ tiếp tục triệt thoái vũ khí hạng nặng. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Sáu, ông Poroshenko cũng bày tỏ sự hậu thuẫn cho một phái bộ duy trì hòa bình của Liên hiệp Âu Châu ở Ukraine. Tại Hoa Kỳ, thì Quốc hội Mỹ vừa thông qua một dự luật để cung cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa, nhưng chỉ trong một tuần, giúp cho cơ quan này có những trách nhiệm quan trọng nhất trong lĩnh vực chống khủng bố, tạm thời tránh được một vụ đóng cửa. Các nhà lập pháp tại Hạ viện đã thông qua ngân sách tạm thời hồi tối thứ Sáu, không bao lâu sau khi dự luật được Thượng viện thông qua. Sau đó thì Tổng thống Barack Obama đã ký dự luật tại Tòa Bạch Ốc. Quốc hội giờ đây có một tuần để giải quyết những sự bất đồng để tránh một thời hạn chót khác nữa. Ngân khoản dành cho nhân viên của Bộ An ninh Nội địa bao gồm nhân viên tuần tra biên giới, nhân viên kiểm tra ở phi trường và nhân viên lực lượng tuần duyên sẽ hết vào khuya thứ Sáu nếu Hạ viện và Thượng viện không thông qua dự luật chuẩn chi. Nếu Quốc hội không thông qua thì khoảng 30.000 nhân viên sẽ được cho nghỉ việc không ăn lương, trong lúc 240.000 nhân viên khác sẽ làm việc không ăn lương. Việc thông qua dự luật ngân sách một năm cho Bộ An ninh Nội địa đã trở thành một trận chiến gay go giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Tâm điểm của vấn đề là một nỗ lực của phe Cộng hòa hiện kiểm soát cả hai viện của Quốc hội để tìm cách đảo ngược mệnh lệnh hành chánh của Tổng thống Barack Obama về di trú. Mệnh lệnh đó đặt ra những hạn chế về việc trục xuất những di dân không có giấy tờ hợp lệ.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Hoa Kỳ và Cuba cho biết họ đã đạt được tiến bộ trong vòng đàm phán thứ nhì ở Washington. Đôi bên đã gặp nhau hôm thứ Sáu để bàn về triển vọng mở lại sứ quán ở Washington và La Habana sau năm thập niên quan hệ ngoại giao bị cắt đứt. Có tin cho biết cuộc thảo luận đã đạt nhiều thành quả, tới độ trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Roberta Jacobson, trưởng phái đoàn Mỹ, dự đoán là các sứ quán ở Washington và La Habana có thể được mở lại vào tháng 4 khi hội nghị thượng đỉnh các nước Mỹ Châu diễn ra tại Panama. Cuộc đàm phán này là một phần của sáng kiến của Tổng thống Barack Obama nhằm hủy bỏ lệnh cấm vận Cuba. Trước phiên họp hôm thứ Sáu, Cuba nói rằng họ nối kết vấn đề sứ quán với vấn đề Hoa Kỳ loại Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Sau đó, bà Josefina Vidal, trưởng phái đoàn của Cuba, nói rằng việc loại tên ra khỏi danh sách không phải là điều kiện tiên quyết cho việc phục hồi quan hệ. Tuy nhiên, bà nói rằng sẽ khó để giải thích là Cuba và Hoa Kỳ đã thiết lập lại quan hệ ngoại giao bình thường, trong khi Cuba vẫn nằm trong danh sách đó, là một danh sách mà Cuba tin là Cuba không nên bị đặt vào. Tại La Habana hồi tháng trước, Hoa Kỳ và Cuba đã tiến hành một loạt các cuộc họp để tái lập quan hệ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tán dương Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf về nỗ lực chống Ebola khi ông tiếp kiến nhà lãnh đạo Liberia tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu. Ông Obama nói rằng vì tài lãnh đạo của Tổng thống Sirleaf, vì sự dũng cảm của rất nhiều người ở Liberia và vì những hành động của Hoa Kỳ và của cộng đồng quốc tế mà chúng ta đã đạt được những thành quả phi thường trong việc đẩy lùi dịch Ebola. Bà Sirleaf thì nói rằng Hoa Kỳ đã có những sự cống hiến to lớn ở Liberia qua việc giúp cho nước này chiến đấu chống Ebola. Bà cũng ca ngợi nhân dân Liberia đã ra sức diệt trừ dịch bệnh, nhưng bà lưu ý là Liberia vẫn còn gặp rủi ro nếu những nước trong khu vực tiếp tục có dịch. Hôm thứ Sáu, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Ebola đã lây nhiễm cho gần 24.000 người ở Guinea, Liberia và Sierra Leone và gây tử vong cho hơn 9.600 người. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết viện trợ cho Liberia sẽ đặt ưu tiên cho mục tiêu phục hồi và nới rộng dịch vụ y tế để ứng phó với sự sút giảm của các tỷ số về sức khỏe của người mẹ và trẻ em, sút giảm trong tỷ lệ tiêm chủng và có sự gia tăng của các ca bệnh sốt rét. Ngoài ra, họ cũng cho biết là các thiện nguyện viên của Đoàn Hòa Bình chuẩn bị quay lại làm việc ở Liberia sau khi di tản hồi năm ngoái. Tại Phi Châu, thì các phiến quân Boko Haram đã giết chết mấy mươi người bán hàng tại một ngôi chợ miền quê trong tiểu bang Borno ở miền đông bắc Nigeria. Các nguồn tin an ninh cho biết vụ tấn công hôm thứ Sáu là vụ tấn công quy mô lớn lần thứ nhì trong vòng 5 tháng tại chợ Minok nằm cách thủ phủ Maiduguri của tiểu bang Borno khoảng 65 km về hướng Tây. Đây là ngôi chợ nhóm mỗi tuần một lần để dân làng mua bán nông sản và gia súc. Một người bán hàng chạy thoát cho biết là phiến quân tiến vào làng trên xe tải nhỏ và xe gắn máy và đã tấn công ngôi chợ này từ mọi hướng. Một nhân viên cảnh sát ở thị trấn Jakarta nói rằng hai chiếc máy bay của quân đội đã bay về hướng làng Minok trong lúc binh sĩ trú đóng ở Jakarta đã được điều động để truy lùng các phần tử khủng bố. Cũng tại Phi Châu, thì cử tri Lesotho hôm nay bỏ phiếu để chọn một quốc hội mới và một vị thủ tướng 2 năm sớm hơn kế hoạch. Cuộc đầu phiếu diễn ra sau mưu toan đảo chánh hồi tháng 8 khiến cho Thủ tướng Thomas Tapene phải bỏ chạy. Giờ đây thì ông có mặt ở thủ đô Maseru và hy vọng sẽ quay lại nắm quyền sau cuộc bầu cử ngày hôm nay. Trước đây, ông Tapene lãnh đạo chính phủ liên hiệp ba đảng đầu tiên trong lịch sử Lesotho. Tuy nhiên, bất hòa trong liên minh đã tăng mạnh hồi tháng 6 khi ông tuyên bố đình chỉ quốc hội trong 10 tháng. Tuyên bố đó được đưa ra sau khi phe đối lập thúc đẩy một cuộc biểu quyết bất tín nhiệm mà nếu được thông qua thì sẽ loại ông Tapene ra khỏi chức vụ thủ tướng.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, nhiều gia đình xin nghỉ phép và dẫn theo con cái nhỏ đi du lịch vài ngày hoặc vài tuần trong thời gian học sinh không phải đi học. Nhưng ông Tim và bà Julie Rivenbach đã lên những kế hoạch cho một kỳ nghỉ phép dài hơn thế với hai con là bé Tyler, 11 tuổi, và bé Kara, 9 tuổi. Gia đình Rivenbach hiện vẫn đang cùng nhau du lịch khắp thế giới trong chuyến đi tới 30 quốc gia, kéo dài một năm. Theo tường trình của thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Faiza Elmasri, đối với họ đây là một trải nghiệm để cả gia đình cùng nhau học hỏi. Mời quý vị cùng theo dõi bài tường trình với Hồng Hoa.
Gia đình Rivenbach biết chính xác họ muốn làm gì trong kỳ nghỉ gia đình của mình.
We want to see as much of the world as we can.
Chúng tôi muốn nhìn thấy thế giới càng nhiều càng hay.
Bà Julie Rivenbach nói rằng họ đang làm đúng như thế.
We've been through Europe, Southern Africa, and now we're kind of working our way through Asia.
Chúng tôi đã đi qua châu Âu, phía Nam châu Phi, và bây giờ chúng tôi đang đi qua châu Á. Chúng tôi đã tới một số thành phố lớn như Dubai, Johannesburg, Rome và Bangkok.
Họ cũng đã dành thời gian tới những khu vực đồng quê, chèo thuyền kayak ở Italy, chu du trên những chiếc khinh khí cầu ở Myanmar, đi bộ đường dài ở khu vực cắm trại tại đỉnh Everest ở Nepal và cùng đi những chuyến thám hiểm ở Nam Phi. Ông Tim Rivenbach nói rằng làm quen với những người bạn mới là một trong những trải nghiệm thú vị nhất trong chuyến đi này.
People have been extremely friendly, very welcoming and love our kids.
Mọi người đều cực kỳ thân thiện, chào đón niềm nở, yêu quý con của chúng tôi. Trao đổi với người dân địa phương, xem phản ứng của họ khi thấy con của chúng tôi thích thú cỡ nào khi ở nước họ là một trải nghiệm rất bổ ích. Chúng tôi cho họ địa chỉ trang web của chúng tôi và họ cũng để lại bình luận, ý kiến phản hồi trên trang của chúng tôi nữa. Vì vậy mà chúng tôi nhận được phản hồi, phản ứng từ những người bạn mà chúng tôi gặp trên đường như vậy.
Cậu bé Tyler, 11 tuổi, cũng thích thú khi học hỏi được từ những người mà cả nhà cậu bé đã gặp.
I learned in Africa that people have very different lifestyles than.
Cháu giờ đã học được rằng ở châu Phi, mọi người có lối sống rất khác so với ở Mỹ.
Bà Julie nói có một vài lợi ích mà con cái bà nhận được từ việc dành một vài tuần ở những nơi mà cả gia đình bà đặt chân tới.
They really see kind of the differences in the world that they might not have gotten.
Chúng thực sự nhận thấy được một vài sự khác biệt về thế giới mà chúng có thể không thấy nếu chúng tôi chỉ dành một, hai tuần tới thăm một số những quốc gia này. Vì thế mà tôi nghĩ càng dành nhiều thời gian du lịch, điều đó sẽ càng tạo thêm nhiều tác động đối với chúng. Tôi có thể nhận thấy sự thay đổi ở chúng nhiều hơn khi chúng tự nhìn vào bản thân mình.
Bà Julie nói rằng thời gian ở Ấn Độ 5 tuần là một trải nghiệm giúp cho Tyler và em gái của cậu, Kara, mở mang thêm nhiều điều.
India has totally impacted how they see the world. They realize what we have at home. Something as simple as
Ấn Độ đã hoàn toàn tác động tới cách chúng nhìn thế giới. Chúng đã nhận ra rằng có những thứ mà chúng ta có ở nhà, những điều rất đơn giản như là một con phố sạch sẽ, yên tĩnh để đi bộ. Chúng thường coi đó là một điều chẳng có gì to tát. Còn có những điều hơn như thế nữa, như việc khi ở nhà thì chúng đã không phải đánh răng bằng nước đóng chai hay không phải lo lắng tới việc đồ ăn mà chúng sắp ăn có sạch hay không. Cả nhà chúng tôi đang cùng sống trong tình trạng như vậy 3 tháng rồi. Một điều khác mà Tyler đang học đó là cả thằng bé và tôi đều đang học tiếng Trung. Bởi vì 6 tuần nữa chúng tôi sẽ tới Trung Quốc và Đài Loan. Vậy là cháu có sẵn việc để làm nữa rồi.
Bé Kara biết rằng đó sẽ là một việc quan trọng.
Well, at first people really understood English. And then after India.
Lúc đầu mọi người thực sự đều hiểu tiếng Anh. Rồi tới khi đến Ấn Độ, có nhiều người không biết tiếng Anh lắm.
Cả gia đình Rivenbach đã phải mất một năm để chuẩn bị cho chuyến đi. Và đơn giản hóa cuộc sống của họ là điều đầu tiên mà họ phải làm. Họ đã bán nhà và xe hơi. Bà Julie bỏ công việc làm phụ tá bác sĩ, còn ông Tim thì xin nghỉ phép không lương. Khi họ bắt đầu chu du từ nước này sang nước kia, hành lý duy nhất mà họ mang theo chỉ là một chiếc ba lô đựng quần áo nhẹ cân, có thể giặt được, và bất cứ thứ gì mà họ cảm thấy cần thiết.
Everything that we are bringing with us on this trip, we have to carry on our backs. So there's a lot of details such as
tất cả mọi thứ mà chúng tôi mang theo người trong chuyến đi này, chúng tôi đều phải đeo trên lưng. Vì thế mà có rất nhiều chi tiết chúng tôi phải nghĩ tới, ví dụ như cố gắng ở những khu vực khí hậu ấm hơn, và điều đó về cơ bản là một mùa hè dài bất tận đối với chúng tôi.
It was a very liberating experience. It's great just being able to carry what you need on your back, and I really don't miss.
Đây là một trải nghiệm mang tính cách rất khai phóng. Thật tuyệt vời khi mà chúng ta có thể mang theo những thứ mà ta cần ngay trên lưng. Tôi thực sự không nhớ những thứ mà chúng tôi có ở nhà. Điều mà trở nên quan trọng hơn đó là tạo ra những kỷ niệm gia đình với nhau và đem theo chúng bên mình.
Cả Taylor và Kara đều có iPad, vì vậy mà cả hai bé đều có thể nhắn tin cho bạn bè của mình và giữ liên lạc với các thầy cô giáo để cập nhật được bài tập trên lớp. Bé Taylor cũng đang tự sản xuất những đoạn vlog 365 ngày.
Each day I take all the video of everything that we did. So all the clips of the video.
Mỗi ngày cháu quay video tất cả những thứ mà cả nhà cháu làm, từ những đoạn video hàng ngày đó, cháu sắp xếp chúng lại, chỉnh sửa một chút. Cháu làm một video mỗi ngày như thế này để kể lại tất cả những gì mà cả nhà cháu đã làm, rồi tải chúng lên YouTube để mọi người cùng xem.
Và sẽ còn nhiều video như thế này được tải lên nữa trong những ngày sắp tới. Gia đình Rivenbarks vẫn còn khoảng 4 tháng nữa trước khi chuyến đi của họ kết thúc. Họ sẽ tiếp tục đi về phía đông, thăm những nước như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Australia. Trao đổi với VOA Việt ngữ qua email, ông Tim Rivenbark cho biết cả gia đình ông sẽ có mặt ở Việt Nam trong dịp xuân Ất Mùi năm nay và đang rất háo hức cho lần trải nghiệm ăn Tết Nguyên đán này. Để tìm hiểu thêm về những chuyến phiêu lưu tiếp theo của gia đình Rivenbarks, quý vị có thể ghé thăm trang web tại địa chỉ earthtrekkers.com.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý vị, năm 2015 là một năm với nhiều dấu mốc. Cách đây 4 thập niên, chiến tranh Việt Nam chấm dứt với sự sụp đổ của miền Nam. Giữa lúc bức màn sắt được kéo xuống để phủ lên khắp ba miền đất nước, hàng trăm ngàn người Việt Nam, phần lớn từ miền Nam, đã bất chấp hiểm nguy, đang chờ đợi từ bỏ quê hương trên những chiếc thuyền ọp ẹp để tìm tự do nơi nước tạm dung. Tới đâu, đối với họ cũng không quan trọng, họ phải ra đi vì không thể chung sống với một chính quyền cộng sản. Và vì thế họ chấp nhận mọi rủi ro, sẵn sàng định cư ở bất cứ nước tự do nào giang tay đón nhận và cho họ một cơ hội để làm lại cuộc đời. 40 năm sau, những người tị nạn đó và thế hệ con cháu của họ nhớ lại cuộc hành trình đầy gian nguy tới bến bờ tự do. Dự án xuất bản sách hình Người Việt 40 năm trên đất tự do ra đời trong khuôn khổ các sinh hoạt đánh dấu sự có mặt của người Việt tại các xứ sở tự do trong 4 thập niên qua. Trong một đời sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tuần này, mời quý vị tìm hiểu thêm về dự án này qua câu chuyện giữa Ban Việt ngữ Đài VOA với ban tổ chức dự án, đó là ông Nguyễn Quốc Khải, người phụ trách phần kỹ thuật và mỹ thuật nhiếp ảnh của dự án.
Đã 4 thập niên trôi qua từ khi người tị nạn Việt Nam tới định cư tại các nước tự do. Để đánh dấu mốc điểm 40 năm lập nghiệp ở nước ngoài, một dự án đã được khởi xướng để thực hiện một tập sách hình mang tên Người Việt 40 năm trên đất tự do. Cô Đinh Ngọc Tuyết là một thành viên của ban biên tập và là một thiện nguyện viên của tổ chức BPSOS, Ủy ban Cứu Nguy Người Vượt Biển, là tổ chức đứng sau dự án này. Cô Tuyết cho biết.
Cái chủ đề chính của cuốn sách này là Người Việt trên đất tự do trong 40 năm qua. Và cuốn sách này sẽ đặt trọng tâm vào sự hội nhập và thăng tiến của chúng ta tại quê hương thứ hai, trách nhiệm và đóng góp của chúng ta vào xã hội mới, nhưng không bao giờ chúng ta quên quê cha đất tổ. Đó là cái chủ đề chính. Mỗi một người trong cái cuộc sống của mình, ai cũng có một cái câu chuyện để chia sẻ. Thì 40 năm là một cái khoảng thời gian cũng như là tính nửa đời người. Thì tất cả đồng bào mình ở khắp nơi trên thế giới khi đặt chân đến tự do cũng có những cái vui buồn, cũng có những cái hành trình khổ ải mà khi mà vượt Việt Nam mà tới đây. Bây giờ 40 năm, đồng bào mình cũng đã an cư lạc nghiệp khắp nơi trên thế giới. Những cái gì mà mình đã trải qua, nếu có thể được mình viết xuống để mà mình chia sẻ với nhau. Và cái đó cũng là một cái di sản mà mình để lại Con cháu cũng không biết được tại sao mình rời khỏi Việt Nam, tại sao mình có mặt ở xứ tự do, mình đã làm gì để mà mình đóng góp cái công sức của mình cho cái đất nước đã cưu mang mình và cái trách nhiệm của mình đối với đất nước Việt Nam của mình, để những cái tự do của mình đang được hưởng ở đây. Một ngày nào đó thông qua mình ở Việt Nam cũng sẽ được hưởng cái niềm tự do đó.
Dù là một thành viên của thế hệ được gọi là một rưỡi, còn rất bé khi xảy ra biến cố 30 tháng 4 năm 75, cô Tuyết không nén được xúc động khi nhắc tới cuộc hành trình đi tìm tự do của gia đình.
Năm 1975, Sài Gòn thất thủ, thì Tuyết chỉ mới có 3 tuổi thôi. 3 tuổi thôi, nhưng mà lớn lên ở trong cái chế độ Cộng sản đó, mình không có được cái sự tự do. Và khi mà mình có cái cơ hội mà được ra nước ngoài, thì mình nhìn vào đất nước của mình, thì mình thấy đất nước của mình nó thua kém những cái đất nước ở Trung Quốc rất là nhiều. Và mình thấy cái hành trình để tìm tự do của đồng bào của mình, khi mà mình đến trại tị nạn thì bao nhiêu gia đình phân tán, cái hành trình tìm tự do nó rất là khổ.
Một phần rất quan trọng trong dự án sách hình Người Việt 40 năm trên đất tự do là phần tuyển chọn ảnh phóng sự cho dự án. Người phụ trách phần kỹ thuật và mỹ thuật nhiếp ảnh cho dự án này là ông Nguyễn Quốc Khải, một chuyên gia từng cộng tác với Ngân hàng Thế giới, cũng là một người rất đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh. Mời quý vị theo dõi câu chuyện giữa ông Nguyễn Quốc Khải và Ban Việt ngữ VOA sau đây. Vâng thưa ông, trong tư cách là một người chịu trách nhiệm về cái vấn đề kỹ thuật và mỹ thuật nhiếp ảnh cho cái dự án này đó, xin ông nhắc lại một số quy định về ảnh chụp cho sách hình này.
Cái quy định là thế này, tụi tôi muốn nhận được cả hình màu lẫn hình đen trắng, nhưng mà cái ý nghĩa của nó đó là mình muốn nói lên cái sự hội nhập, cái sự thăng tiến của người Việt ở trong cái xã hội mới, và thứ hai nữa là cái sự đóng góp của người Việt vào trong cái xã hội mới như thế nào đó, thì cái đó rất là quan trọng đó.
Như vậy những cái tiêu chuẩn mà để chấm, để đánh giá những cái ảnh mà gửi về là như thế nào, xin ông cho biết rõ hơn.
Cái quan trọng nhất là cái nội dung của cái bức hình đó. Thứ nhất là phải nói lên cái sự đóng góp của người Việt Nam ở hải ngoại, cái sự thăng tiến của người Việt Nam ở các cái xứ tự do. Để đến cái thứ hai là vấn đề kỹ thuật đó, thì nó gồm có vấn đề bố cục của cái hình đó, nó phải đẹp, phải sắc bén, cái đó là những cái tiêu chuẩn về kỹ thuật.
Vâng, được biết là những cái hình ảnh đó phải là những cái hình mà có tính cách phóng sự, phải không ạ? Đối với những người mà không am hiểu nhiều về nhiếp ảnh thì xin ông cho biết ngắn gọn thế nào là ảnh phóng sự?
Ảnh phóng sự là những cái hình mà nó nói lên những cái hoạt động của người Việt ở hải ngoại. Thí dụ như là những hình ảnh về những cái lớp học dạy tiếng Việt ở các cái thành phố có đông người Việt Nam tụ họp, những cái sinh hoạt về Tết chẳng hạn đó, những cái vụ mà diễn hành, những cái vụ mà đấu tranh đòi nhân quyền đó, đấy là tất cả những cái hình có tính cách là phóng sự. Chúng tôi bây giờ hiện tại chỉ có một thời gian rất là ngắn trong 2 tháng để mà lấy cái hạn mà nộp hình đó là ngày 31 tháng 3 năm 2015. Tức là từ bây giờ thì đó chúng tôi chỉ có đúng 6 tuần rồi.
Vâng, hơi gấp rút. Vâng.
Vâng.
Câu hỏi cuối. Dạ, ban cố vấn được biết là có 2 nhiếp ảnh gia tên tuổi là thầy Nguyễn Ngọc Hạnh và ông Vũ Hối, phải không ạ?
Vâng ạ, vâng, vâng.
Còn về mặt văn chương thì có 2 nhà văn, nhưng mà ban cố vấn có phải là ban giám khảo hay không ạ?
Dạ, ban cố vấn của bài vở đó thì họ sẽ làm giám khảo luôn ạ. Dạ.
Vâng.
Hiện nay chúng tôi có 3 người trong ban cố vấn và giám khảo cho bài viết đó. Đây là nhà văn Chu Tất Tiến. Rồi thứ hai nữa là bình luận gia Mạc Giao, và thứ ba là nhà văn Cung Thị Lan. Còn về vấn đề hình ảnh đó thì chúng tôi có nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh và họa sĩ Vũ Hối, và chúng tôi sẽ cần phải mời thêm một vài người nữa để mà làm giám khảo. Thì hiện nay đó tụi tôi đang chú trọng được cái chuyện là xin hình, và khi mà cũng khá nhiều hình rồi đó thì chúng tôi sẽ mời một số người để mà làm trong ban giám khảo của vấn đề hình ảnh.
Một câu cuối cùng thôi, một thắc mắc thôi.
Vâng.
Đó là khi mà nói tới ảnh phóng sự, tức là mình không có được dùng quá nhiều Photoshop phải không ạ?
Dạ vâng, đúng, đúng. Và về vấn đề phóng sự đó thì là không có được thay đổi. Mình có thể làm nó nhỏ xuống hay là lớn lên hay là làm cho màu sắc nó đậm hơn một chút, nhưng mà thay đổi cái nội dung thì không được. Và những cái hình ảnh này đó là chúng ta cũng nên chú trọng về cái sinh hoạt của người Việt từ năm 1975 cho đến năm 2015. Chúng tôi cũng sẽ chọn một số hình trong những cái lúc mà đồng bào đi tị nạn đó, thì mình chỉ cần một vài cái hình tượng trưng đó thôi, nhưng mà chú trọng nhất là những cái sinh hoạt của người Việt từ năm 1975 cho đến nay.
Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt quý vị.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko lên án vụ giết hại lãnh tụ đối lập Nga Boris Nemtsov là người bị bắn chết ở Moscow hôm thứ Sáu sau khi hối thúc dân chúng biểu tình phản đối Tổng thống Vladimir Putin về vấn đề cuộc chiến ở Ukraine. Ông Poroshenko ngày hôm nay nói rằng ông Nemtsov là một chiếc cầu giữa Ukraine và Nga. Chỉ vài giờ trước khi bị bắn, ông Nemtsov đã lên đài phát thanh Echo Moscow để thúc giục dân chúng tham gia cuộc biểu tình chống ông Putin vào Chủ nhật này. Ukraine hôm qua báo cáo những cái chết đầu tiên trong vòng 3 ngày ở miền Đông, trong lúc Tổng thống Poroshenko nói rằng phiến quân do Nga hậu thuẫn đang vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi trung tuần tháng này. Một phát ngôn viên quân đội Ukraine nói rằng 3 binh sĩ chính phủ bị thiệt mạng và 7 binh sĩ khác bị thương trong những vụ đụng độ với phiến quân đòi ly khai ở miền Đông. Quốc hội Mỹ vừa thông qua một dự luật để cung cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa nhưng chỉ trong một tuần, giúp cho cơ quan có những trách nhiệm quan trọng trong lĩnh vực chống khủng bố này tạm thời tránh được một vụ đóng cửa. Các nhà lập pháp tại Hạ viện thông qua ngân sách tạm thời hồi tối thứ Sáu, không bao lâu sau khi dự luật được Thượng viện thông qua. Quốc hội giờ đây có một tuần để giải quyết những sự bất đồng để tránh một thời hạn chót khác nữa. Hoa Kỳ và Cuba cho biết họ đã đạt được tiến bộ trong vòng đàm phán thứ nhì ở Washington. Đôi bên đã gặp nhau hôm thứ Sáu để bàn về triển vọng mở lại sứ quán ở Washington và La Habana sau 5 thập niên quan hệ ngoại giao giữa đôi bên bị cắt đứt. Có tin cho biết cuộc thảo luận đã đạt được nhiều thành quả, tới độ trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Roberta Jacobson là trưởng phái đoàn Hoa Kỳ dự đoán rằng các sứ quán ở Washington và La Habana có thể được mở lại vào tháng 4, là lúc mà hội nghị thượng đỉnh các nước Mỹ Châu sẽ diễn ra tại Panama. Cuộc đàm phán này là một phần của sáng kiến của Tổng thống Barack Obama nhằm hủy bỏ lệnh cấm vận Cuba. Trước phiên họp hôm thứ Sáu, Cuba nói rằng họ nối kết vấn đề sứ quán với vấn đề Hoa Kỳ loại Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Nhưng sau đó, bà Josefina Vidal, trưởng phái đoàn của Cuba, nói rằng việc loại tên ra khỏi danh sách không phải là điều kiện tiên quyết cho việc phục hồi quan hệ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.